Mấy tháng trước, ở Tân Gia Ba chúng ta có tờ báo Liên Hợp đăng một bài nói về khoa học. Người ngoại quốc hiện nay đã chứng thực, trước kia họ đã từ trong số học mà suy đoán ra, họ biết có một vật chất nhỏ nhất tồn tại, đặt cho nó cái tên gọi là khoa khắc, nhưng chưa phát hiện. Hình như năm ngoái đã bị nhà khoa học phát hiện. Cái vật chất này có bao lớn? Thì họ nêu ra một thí dụ. Giả như đem một hạt nguyên tử, nguyên tử cũng là rất nhỏ, nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy, đem hạt nguyên tử phóng lớn bằng như địa cầu vậy. Vậy thì khoa khắc có bao lớn? Lớn như một hạt đậu nành vậy. Thời gian tồn tại của nó rất là ngắn. Trong kinh Kim Cang có nói như xương cũng như điện. Điện là điện chớp. Dùng cái này để thí dụ, thời gian của vật chất tồn tại rất là ngắn ngủi. Thật tại mà nói, thời gian của điện chớp vẫn còn rất dài. Dùng thí dụ này để cho chúng ta hiểu được sát na tế, tức là nói rõ thời gian của vật chất tồn tại rất là ngắn ngủi. Cái gì là vật chất? Thân thể của chúng ta chính là vật chất. Quý vị không nên nghĩ rằng thân thể này của chúng ta ở trong thế gian này vẫn có thể sống đến mấy chục năm, sống đến 100 năm. Quý vị hoàn toàn đã nghĩ sai rồi. Chân tướng là gì? Chân tướng là sát na sanh diệt. Chúng ta tư duy không tới, chúng ta suy nghĩ không tới. Chúng ta khởi tâm động niệm, cái thời gian đó quá dài mà không biết nó có sanh diệt bao nhiêu lần. Nay các nhà khoa học họ quan sát được hiện tượng này. Họ chỉ quan sát được hiện tượng này. Trong Phật Pháp thì nói họ chỉ biết như vậy, nhưng họ không biết nguyên nhân. Vì sao lại có hiện tượng này? Hiện tượng này từ đâu mà có? Vì sao lại sanh ra? Rồi lại diễn biến như thế nào? Chỉ có Phật biết rõ nguyên nhân này. Cho nên Phật là bậc đại trí đại giác. Phật bảo với chúng ta rằng những chân tướng sự thật này mỗi một người chúng ta đều biết rõ, đều minh bạch. Đó là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Vì sao hiện nay chúng ta không biết rõ? Phật nói trí huệ của chúng ta đã bị chướng ngại. Chỉ cần dẹp trừ chướng ngại đó đi thì trí huệ của quý vị hiện tiền, quý vị tự nhiên biết rõ. Cho nên trong phẩm xuất hiện có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Trí huệ của Như Lai cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, thật sự là toàn tri toàn năng. Mỗi một người chúng ta đều có. Đáng tiếc là hiện nay chúng ta đã mê mất trí huệ của chính mình. Đã mê mất chứ không phải là thật sự mất đi. Chỉ cần quý vị hễ vừa giác ngộ thì liền khôi phục lại. Chúng ta cần phải biết sanh mạng là vĩnh hằng, đích đích thật thật không có sanh tử. Phật không có sanh tử, Bồ Tát cũng không có sanh tử. Chúng ta có sanh tử hay không? Không có. Đây là nói thật cho quý vị, không có sanh tử. Tại vì sao? Vì sanh diệt đồng thời thì làm gì có sanh tử? Nói đến sát na tế cũng là sanh diệt đồng thời, không có sanh tử. Thân thể cũng là không diệt. Hiện nay các nhà khoa học cũng biết vật chất không diệt, tinh thần không diệt thì làm gì có sanh tử. Ngày nay chúng ta tham sống sợ chết, có quan niệm tham sống sợ chết, là sai lầm, không phải sự thật. Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật, khiến cho tâm của chúng ta sanh ra ngộ giác, nghĩ rằng có sanh tử, động vật có sanh già bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật tức địa cầu có thành trụ hoại không. Đây là cái gì? Đây là một thứ hiện tượng. Có hiện những thứ này, những hiện tượng này, thì tất cả vật chất đích thật không diệt. Đó chỉ là duyên tụ, duyên tán của vật chất mà thôi. Duyên tụ thì hiện ra một vật thể, duyên tán thì vật thể liền thay đổi. Không phải nó mất đi, nó không có mất đi. Thế như quý vị trên tay đang cầm quyển kinh này, đây là một vật thể. Chúng ta nhìn thấy tướng sanh tử, thật ra sanh là những trang giấy, diệt vẫn là những trang giấy. Giấy không có hư, chỉ là tháo rời mà thôi. Quý vị từ trong thí dụ này mà bình tĩnh chú tâm quan sát, sau đó quý vị quan sát con người chúng ta cũng là không sanh không diệt. Nay chúng ta có cái thân người thì giống như rất nhiều trang giấy đóng thành một quyển sách vậy. Cái gì gọi là chết? Tức là những tế bào đã phân tán thì giống như quyển sách này bị tháo rời không còn nữa. Từ chỗ này thì chúng ta có thể lãnh hội được vật chất không diệt, tinh thần đương nhiên cũng không diệt. Tinh thần là một chủ thể, vật chất là hiện tướng. Phật tại trong kinh Pháp Hoa có nói: tướng thế gian thường trụ. Ý nghĩa của câu này tức là ngày nay chúng ta nói vật chất không diệt là tướng thế gian thường trụ. Đây không phải là người thông thường chúng ta tâm ý vọng động mà có thể hiểu được. Phật tại trong kinh nói những cảnh giới này, thật tại mà nói, Phật như vậy, ta cũng như vậy, mọi người cũng như vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói những gì? Kinh Hoa Nghiêm chính là nói bản thân của chính chúng ta, nói sanh mạng của chúng ta, nói cuộc sống của chúng ta, tất cả chân tướng sự thật này. Nếu quý vị thấy điều hiểu rõ thì gọi quý vị là Bồ Tát, gọi quý vị là Phật. Phật Bồ Tát chính là người thông đạt hiểu rõ. Không thông đạt hiểu rõ thì gọi quý vị là phàm phu. Phàm phu tức là đối với chân tướng sự thật không thông đạt hiểu rõ. Cho nên Phật thị hiện ra đời và diệt độ, trong phần trước đã trình bày cho quý vị rồi. Nói Phật thị hiện được tự tại, chúng ta cũng thị hiện nhưng không được tự tại. Không được tự tại vì chúng ta bị nghiệp lực chi phối nên không được tự tại. Phật đem nghiệp lực giải trừ, biến thành trí huệ. Trí huệ làm chủ thì được tự tại. Nay chúng ta có phiền não là do cảm tình làm chủ thì chịu khổ, chịu nạn. Nếu chúng ta đem cảm tình chuyển biến thành trí huệ thì chúng ta không khác gì với Phật Bồ Tát. Bên trong này có đạo lý rất sâu, cũng có rất nhiều phương pháp xảo diệu. Chúng ta thông đạt đạo lý, hiểu rõ phương pháp thì có thể chuyển cảnh giới, chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui. Thật sự có thể làm được, không phải không làm được,